Kính thưa cộng đoàn, tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Đình Chiểu có một tòa nhà cao chừng 5 tầng lầu, được xây dựng từ khoảng năm 2000 cho tới ngày hôm nay nhưng vẫn chưa xong. Hiện nay chỉ là những cái tường, những cái cột, những cái tấm bê tông thô chồng lên nhau, không có cửa ra vào, không có cửa sổ, không có tường, thậm chí không có mái che. Tất cả chỉ là một cái xương của một cái building. Và như vậy có nghĩa là nó chẳng có thể dùng được vào việc gì, bởi vì nó chưa phải là một cái building hoàn chỉnh. Kính thưa cộng đoàn, đó là hình ảnh của giáo hội ngày mà Đức Kitô về trời. Nói là nói giáo hội cho nó có vẻ thôi, chứ thực chất mà nói, cái giáo hội mà Đức Kitô thành lập ở trần gian trước khi về trời, nó chỉ vòn vẹn gồm có 12, nhóm 12 môn đệ. Mà trong nhóm 12 đó lại mất đi một là Giuđa, như vậy chỉ còn có 11. 11 người môn đệ của Đức Kitô, 11 người thuyền trài, ít học, ít văn hóa, không có bằng cấp, hầu như không có khả năng gì ngoài cái nghề truyền thống của các ông, đó là đánh cá. Và nhất là 12 con người rất hèn nhát, rất sợ hãi. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy, ngay trước khi Đức Kitô được cất về trời, các ông cũng đang tụ họp ở trong một căn phòng kín và cửa thì khóa chặt. Và Kinh Thánh nói rằng bởi vì các ông sợ người Do Thái. Đấy, 11 con người hèn nhát như vậy, không có khả năng như vậy, thì làm sao có thể trở thành một giáo hội được? Nói về cái nhìn của con người, không thể nào có thể xảy ra. Thế nhưng chúng ta thấy, chỉ 10 ngày sau khi Đức Kitô về trời, Chúa Thánh Thần đã đến và Ngài làm thay đổi toàn bộ con người. 11 người thuyền trài ít học, dốt nát, hèn nhát đó đã biến thành 11 cái sức mạnh, cái ngọn lửa để đủ để thiêu rụi thế giới. Ngay trong buổi sáng hôm đó, các ông đã đạp tung cửa ra và ra ngoài tất cả các ngã tư, ngã năm, quảng trường ở Jerusalem để công khai và lớn tiếng loan truyền, làm chứng về sự kiện Đức Kitô đã phục sinh, điều mà trước đây mấy ngày các ông không hề dám nói đến, cũng không dám gặp gỡ bất cứ ai. Chúng ta cứ tưởng tượng một Phêrô, một Andrê thuyền trài chưa bao giờ dám đứng trước công chúng mà nói điều gì, vậy mà ngày hôm nay dám công khai đứng trước đám đông hàng chục ngàn người để loan báo Đức Kitô đã phục sinh. Và cái kết quả trước mắt chúng ta thấy, ngay trong ngày đầu tiên đó, Kinh Thánh ghi lại rằng đã hơn 3.000 người đã xin theo đạo, xin rửa tội và tin theo Đức Kitô. Chúng ta hãy so sánh cái 3.000 người này với những cái gì mà Đức Kitô đã làm được khi Ngài còn ở trần gian, 3 năm đi rao giảng đó đây, làm biết bao nhiêu phép lạ. Chưa bao giờ mà có một số người đông như vậy đã tin theo Đức Kitô. Có thể có số đông hàng 10.000 người, 5.000 người đi theo Đức Kitô để được ăn no thì có, chứ không phải những người đó đã tin theo Đức Kitô. Vậy mà ngày hôm nay một mình Phêrô mà thôi, lời rao giảng của ông đã thu phục được hơn 3.000 người. Một cái sự thay đổi, một cuộc cách mạng về tâm hồn. Và rồi sách Tông Độ Công Vụ cũng ghi lại một cái sự thay đổi lớn lao hơn nữa, nói rằng các tín hữu hồi đó không còn coi cái gì là của riêng mình mà tất cả trở thành của chung. Sở dĩ thậm chí những tín hữu giàu có nhà cửa, có ruộng vườn thì các ngài đem bán đi, lấy tiền đó dâng cho các tông đồ, để rồi các tông đồ phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu. Cái chuyện này chúng ta thấy là cái chuyện không tưởng, nếu như đó không phải là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Con người vốn ích kỷ, con người vốn tích cóp cho gia đình của mình, cho cái lợi nhuận cá riêng của mình, vậy mà bây giờ những con người ích kỷ đó đã trở thành những con người quảng đại, sẵn sàng chia rớt tất cả mọi thứ, mọi tài sản cho những người khác. Đó là một cái sự thay đổi, một cái sự lột da, một cái sự biến hóa mà chưa từng có ở trong lịch sử con người. Và rồi điều kỳ lạ hơn nữa, những cái con người nhút nhát đó, 11 tông đồ nhút nhát đó, thì bây giờ đã mạnh dạn đi khắp mọi nơi làm chứng về Đức Kitô phục sinh, không những ở Palestine, không những ở Jerusalem, mà các ngài còn đi sang các nước ở Tiểu Á, ở Bắc Phi, rồi sang tận thủ đô của đế quốc La Mã hồi bấy giờ, và cuối cùng là lan toàn tràn truyền khắp thế giới. Sức mạnh, ngọn lửa, sức gió của Chúa Thánh Thần đã tạo nên cái cơn lốc tinh thần để biến giáo hội sơ khai yếu đuối tầm thường đó trở thành một giáo hội của Thiên Chúa với sức mạnh vô địch, đến nỗi quỷ hòa ngục trần gian không thể nào mà có thể ngăn chặn được. Cho nên rõ ràng là Đức Kitô là người thành lập giáo hội, nhưng chính Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Thiên Chúa mới là người xây dựng giáo hội, phát triển giáo hội và củng cố giáo hội. Và rồi chúng ta thấy trải qua lịch sử của giáo hội hơn 2.000 năm, cái sức sống đó, cái ngọn lửa đó vẫn luôn luôn đốt cháy và thêm sức mạnh cho giáo hội. Đặc biệt khi giáo hội gặp khó khăn, gặp chống đối thì sức sống đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Chúng ta hồi tưởng 300 năm đầu tiên của giáo hội sơ khai, bị bách hại, bị tàn phá tận răng, đến nỗi các tín hữu hồi đó không còn nơi sống ở trên mặt đất, đã phải đào những cái giống như là cái địa đạo Củ Chi để mà sống ở dưới đó cả hàng trăm năm để mà giữ đạo. Vậy mà sức mạnh của Chúa Thánh Thần vẫn tồn tại và vẫn giữ cho cái sức sống đó phát triển. Rồi vào thế kỷ 13-14, khi mà giáo hội bị tàn phá bởi những cái bè rối ở miền Nam nước Pháp, thì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho giáo hội có những vị thánh như là Đa Minh, Francisco đứng ra để mà bênh vực bảo vệ giáo hội. Rồi sang thế kỷ 14-15, khi mà nội bộ giáo hội tan nát bởi vì cái sự chia rẽ trầm trọng, đã có lúc có tới 3 vị giáo hoàng cùng lên án nhau, cùng ra vả tuyệt thông cho nhau. Một cái giáo hội tan nát như vậy, nhưng Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho một người phụ nữ, đó là Thánh Catarina Siena, đứng ra để lập lại trật tự và đem lại hòa bình cho giáo hội, thống nhất, hợp nhất cho giáo hội. Rồi bước sang đầu thế kỷ 20, thế giới chịu hai cái trận đại chiến là thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai, giết hại không biết bao nhiêu con người, và riêng giáo hội bị biết bao nhiêu những cái chủ thuyết mới tấn công giáo hội. Thì một lần nữa Chúa Thánh Thần lại soi sáng để cho Đức Giáo Hoàng John 23 mở Đại Công Đồng Vatican II để mà chấn chỉnh giáo hội, để mà làm tươi trẻ lại một cái giáo hội đã già nua, đã mệt mỏi. Rồi sang đầu thập niên 70, Khi mà cái hiệu quả phụ của công đồng Vatican II đã đem đến rất nhiều những cái điều có thể nói là không được tốt mấy tốt đẹp cho giáo hội, với cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, thì sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã làm gì? Chúa Thánh Thần đã dùng một con người, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một con người xuất thân từ cái nôi của xã hội chủ nghĩa. Tôi nhớ rằng cái ngày mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm giáo hoàng, thì một tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh này huênh hoang và vỗ ngực nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử một người nắm quyền cao nhất trong giáo hội công giáo lại xuất thân từ xã hội chủ nghĩa, chứng tỏ rằng sức gọi là cái ưu thế của xã hội chủ nghĩa. Thế mà rồi chúng ta không ngờ được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã dùng một con người xuất thân từ xã hội chủ nghĩa để làm, có thể nói là đảo lộn thế giới. Và có thể nói rằng chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm thay đổi cục diện thế giới, và theo một nghĩa nào đó có thể nói là đã làm tan rã xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Điều đó là lịch sử đã chứng minh. Và rồi ngày hôm nay chúng ta thấy giáo hội luôn luôn bị tấn công tứ phía, không còn những cuộc bách hại đẫm máu, nhưng mà trần gian thế lực của ác thần vẫn cứ tụ tập với nhau để mà tấn công giáo hội. Họ đưa ra những chiêu bài là lạm dụng tình dục, nào là giáo hội lạc hậu vân vân, để chống đối giáo hội. Chúng thấy cách đây chừng một tháng thôi, cái phong trào các báo chí rùm beng khắp thế giới tố cáo giáo hội, đến nỗi có một số bạn trẻ đã viết thư cho cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh và nói rằng họ thấy cái tình trạng giáo hội như vậy, họ muốn bỏ giáo hội. Thì cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh nói rằng thế thì các bạn tin Chúa vì Chúa hay là vì các linh mục hay là vì các tu sĩ? Giáo hội gồm có những con người, mà những con người như các linh mục, tư sĩ, như giáo dân là những con người. Mà vì là những con người cho nên nó vẫn là yếu đuối, nó vẫn có thể vấp ngã được. Nhưng mà cái sức sống của giáo hội, đó là Chúa Thánh Thần, thì đây là sức sống vô địch. Và kinh nghiệm cho thấy khi nào mà giáo hội về phương diện cơ cấu, về cơ diện con người càng rệu rạo, càng mệt mỏi, thì chính lúc đó sức mạnh của Chúa Thần càng biểu lộ một cách rõ nét. Và cụ thể ngày hôm nay chúng ta thấy ngay tình hình của giáo hội Việt Nam cũng đang có rất nhiều vấn đề, kể cả giáo phận Hà Nội. Cái điều đáng buồn là nhiều khi những cái khó khăn lại do chính những con người ở trong nội bộ giáo hội gây ra. Thế nhưng mà những điều đó, những chuyện như vậy có thể làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta không được vui, nhưng không phải vì thế mà chúng ta thất vọng. Bởi vì chúng ta vẫn có sức mạnh nguyên thủy, đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần vẫn ở với giáo hội. Và như lời Thánh Phaolô đã nói, khi nào tôi cảm thấy mình yếu nhất thì lúc đó lại chính là lúc tôi mạnh nhất. Và cũng có thể nói như vậy, khi nào giáo hội, khi nào cái yếu tố con người ở trong giáo hội nó yếu nhất, nó bê bết nhất, nó tầm thường nhất, thì chính lúc đó sức mạnh của Chúa lại hoạt động mãnh liệt. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, giáo hội sống ở trần gian, tồn tại ở trần gian sẽ không bao giờ được yên ổn, bởi vì thù địch của giáo hội, thù địch của ác thần sẽ không bao giờ để cho giáo hội được bằng an. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng, bởi vì nếu như trong quá khứ ma quỷ, các thế lực thù địch của giáo hội cũng không thể làm cho cái sự phát triển của giáo hội bị chậm lại, thì trong tương lai giáo hội cũng vẫn sẽ đứng vững và sẽ một ngày một phát triển hơn, bởi vì cái sức mạnh nguyên thủy đó Cái sức mạnh từ cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đó là Chúa Thánh Thần vẫn còn hiện diện, vẫn còn hoạt động, và hoạt động hơn bao giờ hết để giữ cho giáo hội được hợp nhất, được thánh thiện, để xứng đáng là giáo hội của Chúa và sẽ tồn tại mãi cho tới ngày tận thế như lời cam kết của Đức Kitô. Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận cùng của thời gian. Xin mời cộng đoàn đứng lên.